Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Gioan 23 và các điều cũ mới trong thông điệp hòa bình dưới thế. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ sáu tuần thánh, chúng ta cùng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, trích trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 18, câu 1 đến chương 19, câu 42. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Chúa Giêsu đã bị đưa ra trước tòa án để chịu xét xử, dù rằng người vô tội. Người đã chịu đánh đòn, hứng chịu những lời nhục mạ, khinh bỉ, nhạo cười, đón nhận những phỉ nhổ chê bai. Người đã chấp nhận một cái chết nhục nhã giữa hai tên trộm cướp. Đứng giữa hai tên trộm cướp, người như bị kẻ vào hàng ngũ những tội phạm nguy hiểm và bị lên án tử. Cái chết của người là hình ảnh trái ngược với hình ảnh của một vị cứu thế quyền uy. Sự sỉ nhục lúc này trái ngược với sự tung hô trong ngày người tiến vào Jerusalem. Làm sao thánh giá ấy lại có thể là nguồn ơn phúc mang lại ơn cứu độ cho con người? Cây thập giá chỉ là cây gỗ được ghép lại bằng hai thanh gỗ ngang và dọc. Tự nó là một biểu tượng của sự ác, vì được dùng để đóng đinh những kẻ làm điều ác, những kẻ nổi loạn và vi phạm lề luật. Nhưng khi mang Chúa Giêsu trên mình, cây gỗ ấy đã trở thành cây sự sống, trở thành biểu tượng của sự sống, biểu tượng của chiến thắng. Bởi vì với cái chết của người, Chúa Giêsu, người đã chiến thắng sự chết, đã mang lại sự sống cho tất cả những ai tin vào người. Sức mạnh chiến thắng của thập giá là sức mạnh của tình yêu. Thật vậy, thập giá là biểu tượng của tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không giới hạn. Thiên Chúa quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con của người xuống thế làm người như chúng ta, và đã chết để đền bù tội lỗi của chúng ta. Người đã ban lấy tất cả tội lỗi của chúng ta. Người chính là con chiên hiến tế. Người chính là vị thượng tế, hiến tế chính mình để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Chúa Giêsu đã tự nguyện đón nhận cái chết nhục nhã để mang lại ơn cứu độ cho con người. Người đã yêu thương thế gian và yêu cho đến cùng. Khi người kêu lên, mọi sự đã hoàn tất. Chính là lúc cái chết của người đền bù cho tất cả những tội lỗi mà con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Bằng cái chết, Chúa Giêsu đã hóa giải hận thù và biến đổi thành yêu thương. Người đã đón nhận những ghen tương của con người và biến đổi thành những điều tích cực. Người đã đón nhận sự sợ hãi, để biến đổi thành sự tự do. Người đã đón nhận những kẻ lên án tự cho người và ban lại sự thứ tha. Đó là tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải qua những đau khổ mà Chúa Giêsu trải qua trên thập giá. Tôn thờ Thánh Giá Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi theo gương người để dùng tình yêu thương thanh tẩy thế giới này khỏi những căng thẳng của hận thù, khỏi những sự ác do tội lỗi gây nên. Chúng ta được mời gọi đi theo người trong việc biến đổi thế giới này, không chỉ bằng việc tiêu diệt tội lỗi, nhưng còn phải thanh tẩy và biến đổi bản chất của chúng. Chúa đã chết để cứu độ con người, chứ không để tiêu diệt. Người đã tha thứ cho tất cả khi khẩn cầu cùng Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Người cũng tha thứ cho chúng ta, để chúng ta được đón nhận sự sống phát xuất từ thập giá của Người. Mẹ Maria là mẫu gương dạy cho chúng ta biết đón nhận thế giới này và biến đổi nó bằng tình yêu. Đứng dưới chân thập giá, hơn ai hết, mẹ đã cảm thấy đau xót khi con mình phải đón nhận một bản án bất công, phải hứng chịu những sỉ nhục chê cười, và đau khổ hơn hết là chịu chết đau đớn ê chề trên thập tự. Nhưng mẹ đã tin tưởng, vâng theo ý Chúa, không một lời kêu vang, không ngăn cản cuộc hành hình, nhưng đứng đó thầm lặng, đón nhận tất cả với một niềm tin yêu và tín thác hoàn toàn vào chương trình của Thiên Chúa. Mẹ không thất vọng, nhưng tràn đầy niềm hy vọng. Cũng như Chúa Giêsu con mẹ, mẹ đã biến đổi sự giữ thành niềm hy vọng và ơn tha thứ. Theo gương mẹ Maria, chúng ta hãy học yêu thương, tha thứ và chấp nhận người khác. Chúng ta không thể tuyên xưng rằng mình yêu Chúa khi lòng chúng ta còn đầy oán hận, khi chúng ta còn lên án người khác, còn hạ bệ người khác, còn lừa dối để mưu lợi cho mình. Vì Chúa Giêsu đã chết để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, để chúng ta trở lại là con Chúa và là anh em với nhau, làm sao chúng ta có thể yêu Chúa khi sống bất hòa với người khác? Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay khi chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, xin giúp chúng con nhận ra chính Chúa trên thập giá đã chết vì tội chúng con, đã chết để cho chúng con được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Ngài, để chúng con biết xa lánh tội lỗi. Xin giúp chúng con biết noi gương mẹ Maria, luôn tin tưởng, tín thác vào tình yêu của Chúa, đồng thời cũng biết sống yêu thương, dùng tình yêu để xây dựng thế giới này, như Chúa đã dùng tình yêu mà chuộc lại chúng con. Amen.
Con xin phó thác nơi cho thân con với linh hồn con, xin cho thêm sức cho con trọn vẹn theo ý Cha luôn. Là kiếp sâu bỏ con này là người đâu phải vậy đó Cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đàn thánh giá thứ sáu tuần thánh, tại đấu trường Colosseum, suy niệm về tội lỗi và bất công. Đàn thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự tại đấu trường Colosseum ở Roma, trong ngày thứ sáu tuần thánh năm nay, mời gọi chúng ta suy tư về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và những hậu quả thảm khốc của nó, về nỗi đau khổ của người dân di cư và các tệ nạn đang hủy hoại sinh mạng của người trẻ. Các bản văn suy niệm do Đức Tổng giám mục Giancarlo Pregontini soạn đã được Nhà xuất bản Vatican phổ biến hôm thứ Ba 15 tháng 4. Trong các bài suy niệm 14 chặng đàn thánh giá của Chúa, Đức Tổng giám mục Pregontini mô tả những tình trạng bi thảm gây đau khổ cho rất nhiều người trong thế giới hôm nay, cả những người ở địa phương của Ngài, là Tổng giáo phận Campobasso Boiano ở phía nam trung bộ Italia. Trong các bài suy niệm, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm nơi cây gỗ thập giá của Đức Kitô, những tội lỗi của con người và những bất công đối với người đồng loại của chúng ta. Đó là cuộc khủng hoảng kinh tế đưa tới những hậu quả xã hội nghiêm trọng như việc làm bấp bênh, thất nghiệp, đầu cơ tài chính, các vụ tự tử của các nhà lãnh đạo kinh doanh và nạn tham nhũng. Đức Tổng giám mục Pregontini đưa chúng ta đối mặt với cuộc sống khốn khó của những người nhập cư, những vết thương của các phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, những khủng hoảng tinh thần của các trẻ em bị lạm dụng, nỗi đau của những người mẹ mất con trong chiến tranh, hoặc tệ nạn lạm dụng rượu và ma túy. Một lần nữa, Đức Tổng giám mục Pregontini trở lại với miền đất địa phương của Ngài, nơi nhiều trẻ em chết vì ung thư do các chất thải độc hại gây ra, và những người tị nạn từ châu Phi đã thiệt mạng khi vượt qua những nguy hiểm với hy vọng tìm kiếm một nơi ở mới. Đau khổ của chính Đức Kitô cũng giống như đau khổ của các tù nhân trong các nhà tù quá tải, hậu quả của nạn quan liêu và một hệ thống tư pháp chậm chạp, và của những tù nhân trong các nhà tù vẫn còn dùng hình thức tra tấn. Chúng ta được kêu gọi để kiến tạo những chiếc cầu liên đới và chiến thắng nỗi sợ hãi bị cô lập, hầu tìm ra những giải pháp chung cho các vấn đề xã hội. Cũng như Chúa Giêsu đã ngã xuống 3 lần trên đường đi đến Golgotha, chúng ta cũng phải trả lời được cho những thách đố này, vì biết rằng Chúa vẫn ở với chúng ta. Nhưng chúng ta phải đứng lên trên đôi chân của mình và giúp người khác trong tình liên đới. Chỉ qua việc giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta mới có thể hy vọng gánh được sức nặng của thập giá. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đi hành hương trung tâm Thánh Mẫu của tình yêu Thiên Chúa vào ngày 18 tháng 5 tới. Theo truyền thuyết, trung tâm hành hương Thánh Mẫu này, với danh gọi chính thức là Đền Thánh Mẫu của tình yêu Thiên Chúa, rất được dân chúng ở Roma yêu mến kính viếng và đã được xây lên vào năm 1745, nằm cách phía nam thành Roma khoảng 15 cây số và gần bên con đường cổ kính từ thời đế quốc Roma, được gọi là Via Appia. Truyền thuyết kể lại rằng, tại địa điểm này, vào năm 1740, một người dân trên đường đi về Roma bị một đàn chó điên vây cắn. Trong lúc quá hoảng hốt, ông nhìn thấy ảnh Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu hài đồng trên một ngọn tháp gần đó và kêu lên: "Ôi, lạy Mẹ, xin thương cứu con." Và đàn chó điên tản đi, không còn rượt cắn ông nữa. Từ đó, trải qua các thế kỷ, dân chúng Roma đến hành hương nơi đây, cầu xin Đức Mẹ của tình yêu Thiên Chúa ban ơn trợ giúp. Sau trận dội bom vào tháng 7 năm 1943, và thể theo nguyện ước của Đức Pio thứ 12, đền Thánh Mẫu mới được xây dựng lại và đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị đến khánh thành vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1999. Quần thể trung tâm hành hương Thánh Mẫu của tình yêu Thiên Chúa hiện tại gồm có nhà dành cho khách hành hương, một chủng viện, một trung tâm tư vấn tâm lý dành cho những người tận hiến, một trung tâm thể thao dành cho người trẻ, và nhà cầu nguyện Thánh Luca. Đức Benedicto thứ 16 đã đi hành hương trung tâm Thánh Mẫu này vào tháng 5 năm 2006. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận chuyến viếng thăm của Đức Francisco vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 5, với cao điểm thánh lễ do chính Đức Thánh Cha chủ tế. Được biết, ngày 18 tháng 5 trùng với ngày sinh của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng sẽ được phong hiển thánh vào Chủ nhật 24 tháng 4 này cùng với Đức Gioan 23. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu gửi toàn thể giáo phận Long Xuyên nhân dịp có tân giám mục phụ tá. Tòa giám mục Long Xuyên, anh chị em thân mến, ngày lễ Thánh Vinh Sơn mùng 5 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một người anh em trong chúng ta là Linh Mục Giuse Trần Văn Toản làm giám mục phụ tá của giáo phận Long Xuyên. Trong bầu khí tràn ngập niềm vui mừng này, tôi mời gọi mỗi người trong anh chị em hãy cùng Đức Mẹ Maria dâng lời kinh Magnificat lên Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Chúng ta cũng không quên cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco, bởi qua hành động này chúng ta thấy tình phụ tử của người đối với giáo phận Long Xuyên thật là gần gũi. Niềm vui này không của riêng ai, nhưng trước hết đó là niềm vui cho chính bản thân tôi, trong tư cách giám mục của anh chị em. Cùng với sự hiệp thông của Đức Cha Cố Gioan Bautista Bùi Tuần và với Đức Cha Phụ tá Giuse Trần Văn Toản, tôi hy vọng giáo phận Long Xuyên sẽ phát triển cách đẹp lòng Chúa hơn nữa. Tôi mong anh chị em tiếp tục cầu nguyện nhiều cho chúng tôi, các giám mục của anh chị em, vì chúng tôi chỉ có thể phục vụ cách hiệu quả với và trong lời cầu nguyện mà thôi. Cũng thế, xin anh chị em cầu nguyện nhiều cho Đức Giám mục tân cử Giuse, để với đức tin và lòng mến, Ngài sẽ tập trung mọi hoạt động vào chính Đức Chúa Giêsu Kitô như khẩu hiệu giám mục của Ngài. Vinh quang của tôi là thánh giá Đức Kitô. Và đặc biệt, xin anh chị em tiếp tục sống mùa chay thánh trong tinh thần khổ hạnh, cầu nguyện bố thí để cùng hiệp thông với giáo phận trong ngày thụ phong giám mục phụ tá 29 tháng 5 sắp đến tại trung tâm hành hương Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Được như vậy, chắc chắn sự hiệp thông sâu xa này sẽ vỡ hòa thành niềm vui mừng phục sinh. Trước khi dứt lời, ước mong anh chị em cầu nguyện nhiều hơn nữa cho chúng tôi. Phần mình, tôi xin phó thác anh chị em trong phúc lành của Thiên Chúa và sự chở che của Mẹ Maria. Long Xuyên, ngày mùng 9 tháng 4 năm 2014. Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã ký. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 bác sĩ tham dự hội nghị về giải phẫu ung thư. Trong buổi tiếp kiến 120 bác sĩ tham dự hội nghị về giải phẫu ung thư, sáng ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi chú ý đến con người toàn diện và có tinh thần chia sẻ huynh đệ với các bệnh nhân. Hội nghị do Đại học La Sapienza ở Roma cùng với Bệnh viện Thánh Andrea tổ chức. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các bác sĩ như một sự dấn thân có giá trị cao cả, để mang lại câu trả lời cho những mong đợi và hy vọng của nhiều bệnh nhân trên toàn thế giới. Và Ngài nói, để có thể nói về sức khỏe trọn vẹn, cần để ý rằng con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, gồm thể xác và tinh thần. Hai yếu tố này có thể phân biệt, nhưng không tách rời nhau, vì con người là đơn nhất. Vì thế, cả bệnh tật, kinh nghiệm đau khổ, không phải chỉ liên quan đến chiều kích thân xác, nhưng liên hệ tới con người toàn diện. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cần có một sự chăm sóc chữa trị toàn diện, cứu xét con người trong toàn bộ và liên kết sự chữa trị y khoa, với sự nâng đỡ nhân bản, tâm lý và xã hội, tháp tùng tinh thần và nâng đỡ thân phận người bệnh. Vì vậy, điều tối cần thiết là các nhân viên y tế được hướng dẫn nhờ một quan niệm nhân bản toàn diện về bệnh tật và biết thực hiện một lối tiếp cận thực sự là nhân bản đối với bệnh nhân đang chịu đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tuần thánh, bắt đầu với cao điểm là Tam Nhật Thánh, cử hành cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Ngài nói, chỉ có Chúa Kitô mang lại ý nghĩa cho cái cớ vấp phạm là sự đau khổ của người vô tội. Anh chị em cũng có thể nhìn lên Chúa chịu đóng đinh và sống lại khi chu toàn công việc hàng ngày. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, chúng ta cũng gặp người mẹ đau khổ của Chúa. Người làm mẹ của toàn thể nhân loại và luôn gần gũi những người con đau yếu bệnh tật của mẹ. Tin Roma. Đức Giáo Hoàng gặp nữ tổng thống Liberia. Sáng thứ hai, mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp bà Ellen Johnson Sirleaf, nữ tổng thống Liberia, tại điện tông tòa của Vatican. Johnson Sirleaf là phụ nữ đầu tiên được bầu làm nguyên thủ quốc gia của một nước tại châu Phi. Bà cũng là chủ tịch Liberia đầu tiên đến thăm Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Hai nhà lãnh đạo đã nói về sự hợp tác và những đóng góp của giáo hội tại quốc gia Tây Phi này, đặc biệt là trong phúc lợi xã hội, giáo dục, cũng như hòa bình và hòa giải dân tộc sau hai cuộc nội chiến tại Liberia. Cuộc nội chiến đầu tiên kéo dài từ năm 1989 đến năm 1996. Cuộc nội chiến thứ hai diễn ra trong 5 năm, từ năm 1999 đến năm 2003. Trong chuyến viếng thăm này, Tổng thống đã tặng cho Đức Giáo Hoàng một huy chương trình bày căn cội của Liberia, là một quốc gia được thành lập bởi những cựu nô lệ trở về từ Hoa Kỳ. Đáp lại, Đức Giáo Hoàng đã tặng bà một huy chương Thiên Thần Hòa Bình. Nữ Tổng thống Johnson Sirleaf cũng xin Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho đất nước của mình sớm đạt được hòa bình, ổn định và khoan dung hơn. Liberia rộng 111.369 cây số vuông, với dân số là 3.900.000 dân, trong đó 85.6% theo Kitô giáo. Người Công giáo sinh hoạt trong hai giáo phận và một tổng giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha duy trì Ngân hàng Vatican. Đức Thánh Cha quyết định duy trì Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đồng thời chỉ thị viện này tiếp tục tuân hành các quy luật về sự minh bạch, về việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong thông cáo công bố ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha phê chuẩn một đề nghị về tương lai viện giáo vụ, tái khẳng định sứ mạng quan trọng của viện này để mưu ích cho giáo hội công giáo, tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Đề nghị này do các cơ quan liên hệ của tòa thánh đệ trình. Trong đó có hai ủy ban tòa thánh nghiên cứu và đề ra hướng đi cho cơ cấu kinh tế và quản trị của tòa thánh. Ủy ban Hồng Y về viện giáo vụ cũng như hội đồng giám sát viện này. Đức Thánh Cha quyết định rằng viện giáo vụ sẽ tiếp tục phục vụ một cách khôn ngoan thận trọng và cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên biệt cho giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Viện này cũng giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng chủ chăn giáo hội hoàng vũ, hỗ trợ các tổ chức và những người cộng tác trong sứ vụ của Ngài. Các hoạt động của viện giáo vụ sẽ tiếp tục ở dưới sự giám sát thường xuyên của thẩm quyền thông tin tài chính, là cơ quan thẩm quyền trong lĩnh vực của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Đức Thánh Cha cũng quy định rằng các vị hữu trách của viện giáo vụ, đứng đầu là ông chủ tịch Ernst von Freiberg, người Đức, sẽ hoàn tất kế hoạch để đảm bảo cho viện này có thể chu toàn sứ mạng như thành phần của các cơ cấu mới về tài chính của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Kế hoạch này sẽ phải đệ trình Hội đồng các Hồng Y trợ giúp Đức Giáo Hoàng, cũng như Hội đồng Kinh tế, gồm 8 Hồng Y và 7 chuyên gia giáo dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Gioan 23 và các điều cũ mới trong thông điệp hòa bình như thế, do Vũ Văn An tổng hợp, Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Chủ nhật 27 tháng 4 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong hai chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Gioan 23 lên bậc hiển thánh. Trong những ngày vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu một vài nét về cuộc đời và những nhân đức của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay, mục thời sự xin hầu quý vị và các bạn bài viết tổng hợp của Vũ Văn An về những điều cũ và mới trong thông điệp hòa bình trên thế giới của Đức Gioan 23. Công trình đi vào lịch sử của Đức Gioan 23 lẽ dĩ nhiên là Công đồng Vaticano đệ nhị, một công đồng đưa giáo hội công giáo can đảm bước vào trần gian vừa như người đồng hành, vừa như người hướng đạo, đúng hơn như người dẫn đạo bằng cách đồng hành với trần gian. Tuy nhiên, đóng góp cá nhân đáng để ý của Ngài cho trần gian phải kể tới thông điệp hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris, một thông điệp gửi tới toàn thể nhân loại như di chúc của một vĩ nhân trước khi đi vào miền vĩnh hằng. Thực vậy, thông điệp được ban hành ngày 11 tháng 4 năm 1963, chưa đầy hai tháng trước lúc Ngài lâm chung vào ngày 3 tháng 6 năm 1963. Linh mục John Cockney, dòng tên, một thần học gia chuyên nghiên cứu về mối liên hệ giữa chính trị và tôn giáo, người đóng góp lớn lao cho tuyên ngôn tự do tôn giáo của Vatican, rất chú ý tới thông điệp Pacem in Terris này. Trong số các điểm được linh mục Murray chú ý là lý thuyết pháp chế của Đức Gioan 23, cũng như việc ngài thêm tự do vào danh sách các sức mạnh cần thiết đối với một xã hội trọng luân. Các sức mạnh khác là chân lý, công bằng và tình yêu. Tuy nhiên, trong bài báo có tựa đề là Những điều cũ và mới trong thông điệp hòa bình trên thế giới, xuất bản ngày 27 tháng 4 năm 1963, Linh mục Murray nhấn mạnh tới gợi ý của Đức Gioan 23, cho rằng, người ta phải phân biệt giữa loại triết học mới được đưa ra nhằm phản lại đạo đức và các sức mạnh luân lý có giá trị vốn đang thúc đẩy các phong trào xã hội hiện đại. Theo Linh Mục Murray, muốn giải thích thỏa đáng thông điệp hòa bình trên thế giới, người ta phải đợi một cuộc nghiên cứu lâu dài, vì tầm với của lời lẽ Đức Gioan 23 hết sức sâu rộng. Thành thử, các điểm sau đây của Linh Mục Murray chỉ là những nhận định sơ khởi về một số điểm nổi bật của thông điệp nhằm nói lên phẩm tính trong tư duy và trong các dấu nhấn của Đức Gioan 23. Đầu tiên, Đức Gioan 23 cho thấy một điển hình sáng chói về điều chính Ngài gọi là cập nhật hóa. Ngài định vị mình trọn vẹn trong năm 1967. Không một vết tích tiếc nuối, thở than đối với diễn trình lịch sử quá khứ, cũng như đối với tình huống hiện nay do lịch sử tạo nên cho thế giới. Đức Gioan 23 đối diện với mọi sự kiện thay đổi về chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa, vốn là sản phẩm của thời hiện đại. Một cách đại độ và không hề miễn cưỡng, Ngài chấp nhận các yếu tố ấy trong cuộc tiến hóa của lịch sử. Một cuộc tiến hóa ta có thể nhìn nhận bằng cách áp dụng các nguyên tắc truyền thống, coi chúng như các quy phạm biện phân. Sau đó, Đức Gioan 23 nói tới thời hậu hiện đại, một thời đại mới của lịch sử chưa hề được đặt tên nhưng quả đang hiện diện hết sức rõ ràng với chúng ta. Ý thức sắc bén của Ngài đối với các nhu cầu căn bản của thời đại mới hiện hiện rõ trong từ ngữ được Ngài lập đi lập lại nhiều lần trong thông điệp và là từ ngữ tạo chủ đề nền tảng cho thông điệp. Từ ngữ đó chính là trật tự. Hình như đây là vấn đề hết sức đương đại. Diễn trình đặt trật tự và tổ chức thế giới vào lúc này đang dấn bước. Vấn đề không phải là liệu ta có cần trật tự trên thế giới hay không. Tình thế hỗn loạn khắp nơi trên thế giới vào lúc này đã trở nên hết chịu đựng nổi, và vì thế, mọi dân tộc trên thế giới đều hết sức cần tới trật tự. Do đó, vấn đề ở đây là thế giới sẽ được đặt trật tự trên những nguyên tắc gì? Đối với vị giám mục Roma, nguyên tắc căn bản cũng đã có lâu đời như Platon. Đối với triết gia này, xã hội là con người mở rộng. Con người mà Đức Gioan 23 đặt làm căn bản và trung tâm của trật tự thế giới nhân bản, không phải là bản chất nhân loại trừu tượng vốn được trình bày trong các sách giáo khoa đạo đức ngày xưa. Con người của Ngài là con người của hôm nay, nghĩa là con người nhân bản mà trên bản chất có cấu trúc của họ, lịch sử cũng đã để lại dấu ấn. Dấu nhấn có tính nhân vị thuyết mạnh mẽ của Đức Gioan 23 này nên làm ta hết sợ hãi và nhận được thiện cảm của tất cả những ai biết nhận chân giá trị của luật tự nhiên. Khi bàn tới vấn đề trật tự chính trị, Đức Gioan 23 đại diện cho một khai triển truyền thống. Ngài bỏ qua ý niệm xã hội nhà nước, chủ yếu có tính chất đạo đức học, một ý niệm rất đặc trưng của Đức Leo thứ 13. Ngài tiếp nhận ý niệm có tính pháp chế hơn về nhà nước, vốn là đặc trưng của Đức Pio thứ 12. Và Ngài khai triển sâu rộng hơn nữa ý niệm này. Thí dụ, Ngài chấp nhận rõ ràng sự phân biệt dường như đã không có từ thời Đức Leo thứ 13, tức là sự phân biệt giữa xã hội và nhà nước. Quan niệm tổng quát của Ngài về lý tưởng chính trị xét trong nền tảng là quan niệm của Thánh Thomas. Con người tự do dưới một chính phủ hạn chế. Với một dấu nhấn cương quyết, Đức Gioan 23 tuyên bố ba nguyên tắc tạo nên lý tưởng này. Nguyên tắc thứ nhất, xã hội phải đem lại cho con người một lãnh vực tự do. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc xưa của thuyết hiến pháp, nhà nước đặt nền móng trên luật hiến pháp, qua đó các quyền của chính phủ bị giới hạn. Ngay như quan niệm hiện đại về hiến pháp thành văn cũng được Đức Gioan ủng hộ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một sự ủng hộ như thế của một vị giáo hoàng. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc người dân tham dự vào việc quản trị công cộng. Dù nguyên tắc này bắt rễ sâu xa trong truyền thống chính trị tự do và Kitô giáo của Tây Phương, Việc thông điệp này mạnh mẽ nhấn mạnh tới nó là một điều mới mẻ đáng hoan nghênh. Trong lời lẽ của Đức Gioan 23, ta có thể nghe thấy tiếng vọng đương đại của John thành Salisbury và câu định nghĩa bao quát của ông về chức năng của một ông hoàng, đó là tranh đấu cho công lý và tự do của dân. Chỉ có điều, ở đây không phải là vấn đề của một ông hoàng, mà của toàn bộ trật tự hiến luật và pháp luật trong việc quản trị công cộng. Chức năng đầu tiên của nhà nước và của mọi viên chức nhà nước là bảo đảm trật tự pháp lý, nghĩa là toàn bộ trật tự quyền lợi và bổn phận vốn bắt nguồn từ con người được định vị trong thế giới đương đại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Gioan 23 và các điều cũ mới trong thông điệp hòa bình trên thế giới do Vũ Văn An tổng hợp. Mục thời sự xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sự giữ và ý nghĩa của cuộc sống và vũ trụ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người nảy đến những khám phá của khoa học và suy tư triết học để chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa và ý nghĩa của cuộc sống, cũng như của toàn thể vũ trụ. Kinh nghiệm cá nhân cũng có thể dẫn con người đến một kết luận tương tự. Đứng trước bao nhiêu thiên tai như động đất, núi lửa, bão lụt, đói khát, bệnh hoạn và bao nhiêu những cuộc khủng hoảng khác, chấp nhận một Thiên Chúa trọn hảo, tạo dựng mọi sự vì con người, không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người. Đâu là câu trả lời cho vấn đề sự giữ và đau khổ? Những câu trả lời của chúng ta thường tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta về thế giới. Một số người xem thế giới như một chiến trường, trong đó chúng ta chiến đấu chống lại sự giữ và phát huy con người chúng ta. Người ta thường nói rằng bất hạnh trao luyện con người nên tốt đẹp hơn. Nhưng đứng trước khổ đau, chúng ta cũng thấy có nhiều thái độ hoàn toàn tiêu cực. Người thì nổi loạn, kẻ thì cam chịu. Mặt khác, khổ đau có thể khơi dậy lòng cảm thông nơi nhiều người, và họ quyết tâm hiến thân để xoa dịu khổ đau. Nhưng có một nỗi khổ đau xem chừng như không gì có thể xoa dịu được. Trong thế kỷ 20 vừa qua, chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được cái chết của 6 triệu người Do Thái trong các trại tập trung Đức Quốc xã và hàng trăm triệu nạn nhân trong các quần đảo Gulag của các chế độ cộng sản. Riêng dân tộc Do Thái có lẽ đã phải hứng chịu khổ đau triền miên trong suốt dòng lịch sử của họ. Nô lệ bên Ai Cập, lang thang trong sa mạc, chiến tranh để chinh phục và sống còn. Trải qua bao nhiêu cuộc lưu đày, mất quê hương, trở thành đối tượng cho không biết bao nhiêu cuộc bách hại và tàn sát. Tuy nhiên, theo Kinh Thánh Cựu Ước, họ là dân được Chúa tuyển chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi thế giới. Một sự tuyển chọn như thế không phải là một đặc ân, mà là một trách nhiệm nặng nề để thử thách niềm tin của họ. Cựu Ước ghi lại không biết bao nhiêu cuộc nổi loạn. Biết bao nhiêu lần người Do Thái phàn nàn và mỉa mai về cung cách Thiên Chúa đối xử với họ. Cựu ước giải thích rằng con người phải đau khổ vì nó đã phạm tội. Một lối giải thích như thế cũng còn được phản ánh trong thời Tân Ước. Điển hình là câu chuyện của người mù từ lúc mới sinh được Chúa Giêsu chữa lành. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: người mù hay cha mẹ anh ta phải chịu trách nhiệm về sự mù lòa của anh? Chúa Giêsu đã bác bỏ lối suy nghĩ theo đó tội lỗi trong quá khứ là nguyên nhân trực tiếp của đau khổ trong hiện tại. Thật ra, Do Thái giáo cũng có những lối giải thích khác về nguồn gốc của đau khổ. Đau khổ là một trắc nghiệm về lòng tin. Đó là trường hợp của Abraham hay ông Job. Hồi giáo tin rằng mọi sự, kể cả đau khổ, đều đến từ Thiên Chúa. Phật giáo dạy rằng lòng tham của con người là nguyên nhân của mọi đau khổ. Và các tín đồ Ấn giáo cho rằng đau khổ nằm trong bản chất của vũ trụ. Không ai có thể thoát khỏi đau khổ. Nhưng trong lịch sử của dân Do Thái, người ta còn thấy có một giải thích khác về đau khổ. Chính Thiên Chúa cũng đau khổ với dân Ngài. Ý tưởng này đã đạt đến tuyệt đỉnh trong niềm tin của Kitô giáo về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một cách giải thích khác, là người có tội phải bị trừng phạt, và những kẻ đau khổ sẽ được Thiên Chúa ban cho niềm hy vọng. Nhiều người Do Thái tin tưởng như thế, và tỏ ra mãn nguyện khi một số tên đồ tể Đức Quốc xã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quốc tế Nuremberg. Và người Do Thái cuối cùng đã tìm lại được quê hương của họ. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Trong thế giới này, có một sự trừng phạt nào có thể cân xứng với tội ác không? Tại sao Thiên Chúa để cho con người phải đau khổ như thế? Câu hỏi này nêu lên vấn đề quyền năng của Thiên Chúa và quan niệm của chúng ta về quyền năng ấy. Thiên Chúa có thể là đấng toàn năng, nhưng Ngài không phải là đấng tốt lành, bởi vì Ngài không thể hay không muốn ngăn cản hay chặn đứng sự dữ. Còn nếu Ngài là đấng tốt lành, thì Ngài vẫn không phải là đấng toàn năng, bởi vì sự dữ vẫn tiếp tục. Triết gia thời cổ của Hy Lạp là Plato cho rằng Thiên Chúa là đấng có giới hạn. Ngài phải chiến đấu với thế giới vật chất. Hai triết gia Anh là Mill và Hume cũng nghĩ rằng Thiên Chúa là một vị thần có giới hạn, bởi vì Ngài không thể thống trị được sự dữ. Thật ra, những quan niệm về quyền năng của Thiên Chúa trên đây hoàn toàn dựa trên ý niệm về quyền lực của con người. Thiên Chúa được quan niệm như một quân vương cai trị mọi sự. Chúa Giêsu đã mặc khải cho loài người một Thiên Chúa hoàn toàn khác hẳn. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và ban cho con người ý chí tự do, bởi vì nếu không, con người sẽ chẳng có trách nhiệm. Tạo dựng một con người như thế, Thiên Chúa đặt giới hạn cho nó. Nhưng giới hạn này không phải là một thiếu sót. Với những ai bảo rằng Thiên Chúa lẽ ra phải tạo dựng một thế giới hoàn hảo, người Do Thái sẽ trả lời rằng quả thật Thiên Chúa đã tạo dựng một thế giới hoàn hảo. Nhưng loài người đã làm cho thế giới ấy ra hư hỏng vì lạm dụng tự do của mình. Tôn giáo vẫn luôn nhìn nhận rằng những cách cư xử của Thiên Chúa là mầu nhiệm đối với loài người. Nhưng qua dòng lịch sử của mình, người Do Thái đã không ngừng suy tư về mầu nhiệm ấy. và qua câu chuyện sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, họ đã cố gắng đưa ra một giải thích. Họ kể lại câu chuyện ấy vì họ không ngừng bị tra vấn về sự hiện diện của sự dữ trong họ và trong người khác. Và họ không thể nào có thể tưởng tượng được một Thiên Chúa tốt lành lại có thể dựng nên những con người với sự dữ trong trái tim họ. Con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là họ là một phản ánh của đấng tạo hóa và lệ thuộc vào Ngài. Nhưng họ đã muốn vượt ra khỏi sự lệ thuộc ấy, vì họ nghĩ rằng họ sẽ trở thành như Thiên Chúa. Nguyên tổ loài người đã có toan tính ấy và đã thất bại. Adam đã ý thức về hành động tội lỗi của mình, và không những ông đã tìm cách đổ lỗi cho người đàn bà, mà còn trách móc cả Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa đã trao cho ông người đàn bà. Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo xem tội lỗi như một sự bất tuân với luật Chúa, và tin rằng sự dữ đã nhờ đó mà đi vào thế giới. Thay cho bình an, hài hòa và hợp tác là oán thù, bạo động và mạnh được yếu thua. Nhưng trước khi có loài người, sự dữ từ đâu mà đến? Tân ước nói đến sức mạnh của sự dữ như một ngôi vị, tức Satan, ma quỷ, là kẻ đã đánh mất ân sủng và đang cố gắng lôi kéo loài người vào vòng nô lệ của nó. Đây là ý tưởng mà chúng tôi sẽ tiếp tục quảng diễn trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau. Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con đã một lần liều thân cứu thế. Giêsu con đã biết rồi, tình Ngài như biển khơi, như sông dài, như núi, như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la. Tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống, để con được hạnh phúc. Chúa ơi, yêu thương vô bờ. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một số tin yêu cho với nỗi niềm tình con quên lãng.
quý vị và các bạn thân mến. Thật đau buồn khi tưởng niệm những biến cố ngày hôm nay, một ngày cử hành long trọng. Vì chúng ta không thể nghĩ về thánh giá nếu không hồi tưởng lại những gì về sự chết của Chúa Giêsu đã hoàn thành vì chúng ta. Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế cao cả, đã biết đến sự yếu hèn của chúng ta nên đã tận hiến hy sinh trọn vẹn vì tội của chúng ta. Cái chết của người là sự hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Thánh giá Ngài là nhịp cầu bắc qua vực thẳm bị khắc sâu bởi tội, đặt chúng ta vào cõi chết vì chống lại Thiên Chúa và kết hiệp chúng ta một lần nữa với tình yêu thương của Chúa Cha. Trên chiếc cầu này, xin cho chúng ta cùng với Chúa Giêsu đi qua cõi chết để vào cõi trường sinh. Chúa Giêsu là đấng hoàn tất mọi lời tiên tri, lời hứa và ý định của Chúa Cha. Thánh giá Ngài là nơi gặp gỡ của sự công bằng và lòng thương xót, của sự phán xét và quyền tối thượng. Không có thánh giá sẽ không có sự cứu độ, không có giáo hội, không có sự tha thứ, không có hòa giải và cũng không có hy vọng. Mọi sự là trung tâm điểm nơi sự chết và sự phục sinh của Ngài. Thánh giá là trung tâm đời sống của Chúa Giêsu, cũng có nghĩa là trung tâm đời sống của chúng ta. Mọi chúc lành của chúng ta nhận nơi Thiên Chúa, mọi bài học Ngài dạy chúng ta, mọi ân sủng Ngài ban cho chúng ta để lánh xa đời sống cũ. Tất cả có nghĩa là mang chúng ta lại gần đến thánh giá ban sự sống. Mọi biến cố trong cuộc đời chúng ta là một cơ hội để tiến bước tới thập giá. Mọi hành động yêu thương đối với tha nhân mà chúng ta dành ra trong cuộc sống mang chúng ta tiến bước gần tới cây thập giá. Ở đó, nơi cây thập giá, chúng ta bước vào cuộc sống mới, đem lại tình mật thiết mới với Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta. Hôm nay, vào ngày thánh này, liệu chúng ta có thể miệt mài ôm hôn cây thánh giá không? Chúng ta có cầu xin Chúa Giêsu để diệt trừ tội lỗi nơi chúng ta không? Hãy ôm trọn cây thập giá của Ngài và nhận mọi hồng ân Ngài muốn trao ban cho chúng ta. Lạy Chúa, con là chi mà Chúa phải ân cần khước từ đời sống của Chúa vì con? Cảm tạ Chúa đã ban cho con ân sủng để kéo con lại gần Chúa và tự thú tội lỗi của con. Với lòng tin nơi tình yêu của Chúa, con xin mở tâm hồn con cho Chúa. Xin hãy đến và tỏ cho con thấy mọi điều đã làm con lìa xa Chúa. Xin hãy thay thế mọi phương cách tự tư, tự lợi của con bằng tình yêu thương của Chúa. Amen.
Cuộc tình của Ngài ôi đẹp mãi đến nay vẫn đậm nồng ghi sâu lòng người. Ngài có biết chăng Ngài ơi, vì tình yêu Ngài như vầng sáng xóa tan những đêm dài luôn căm tội lỗi. Giêsu, con đã biết rồi, cuộc đời chỉ hạnh phúc nhưng khi nào yêu mến trong tim người tìm đến với nhau khi sinh cho nhau.
Tình Ngài như dòng suối mang ơn trời cuốn tưới những tâm hồn yêu đuối.
dâng lên Ngài, cho niềm cảm mến yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình còn quên lãng.
Vâng, con xin theo Ngài, thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi.
Xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà thôi. Con xin dâng lên Ngài, cho niềm cảm mến, yêu thương đi tìm một dấu tin yêu cho vơi nỗi niềm tình còn quên lãng.
Vâng, con xin theo Ngài, thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại, nguyện ước khôn nguôi.
Xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà thôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.